Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 12 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Giám đốc tình báo Nga cảnh báo Mỹ Ukraine sẽ là Việt Nam thứ hai. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Israel đẩy mạnh tấn công ở Gaza trong lúc dân Palestine lâm vào cảnh khốn khó. Tập Cận Bình cảnh báo châu Âu đừng đối đầu với Trung Quốc. Mỹ theo dõi tin tàu chiến Trung Quốc hiện diện tại căn cứ ở Campuchia. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Quan chức phụ trách tình báo nước ngoài của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 7 tháng 12 nói với Mỹ rằng sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine sẽ biến cuộc xung đột ở nước này thành Việt Nam thứ hai, vốn sẽ ám ảnh Washington trong nhiều năm tới. Ông Putin xua quân vào Ukraine hồi đầu năm ngoái, kích hoạt một cuộc chiến đã giết chết và làm bị thương hàng trăm nghìn người và dẫn đến cuộc đối đầu lớn nhất giữa Nga và phương Tây trong 60 năm qua. Phương Tây đã cấp cho Ukraine hơn 246 tỷ đô la viện trợ vũ khí, nhưng cuộc phản công của Ukraine đã thất bại và Nga vẫn kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine. Ukraine sẽ biến thành hố đen hút ngày càng nhiều nguồn lực và con người, ông Sergei Naryshkin, lãnh đạo Cục Tình báo Đối ngoại Nga, SVR, viết trên nội sang The Intelligence Operative của SVR. Kết cục, Mỹ có nguy cơ tạo ra Việt Nam thứ hai cho bản thân họ và mọi chính quyền mới của Mỹ sẽ phải tìm cách xử lý. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo rằng cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga có thể châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ ba và đã nhiều lần loại trừ triển khai binh sĩ Mỹ đến Ukraine. Chiến tranh Việt Nam thật ra là cuộc xung đột Đông Tây trong chiến tranh lạnh, mà khi đó Mỹ đã chiến đấu bên cạnh quân đội của miền Nam Việt Nam chống lại quân Bắc Việt được các cường quốc cộng sản là Trung Quốc và Liên Xô hỗ trợ. Cuộc chiến đó với vài triệu người đã thiệt mạng đã kết thúc vào năm 1975 với chiến thắng cho Bắc Việt và thất bại ê chề đối với Mỹ, vốn mất hơn 58.000 binh sĩ và khơi mào cho phong trào phản chiến mạnh mẽ ở trong nước. Ông Biden hôm 6 tháng 12 đã kêu gọi phe Cộng hòa tiếp tục cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Nếu Putin lấy được Ukraine, ông ta sẽ không dừng ở đó, ông Biden nói và tuyên đoán Putin sẽ tiếp tục tấn công một đồng minh NATO. Khi đó, ông Biden nói thêm, chúng ta sẽ ở trong tình huống mà chúng ta không mong muốn, cũng như hiện nay không xảy ra, quân Mỹ giao chiến với quân Nga.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 6 tháng 12 khẩn khoản yêu cầu phe Cộng hòa tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, cảnh báo rằng chiến thắng của Nga trước Ukraine sẽ khiến Moscow rơi vào thế tấn công các đồng minh NATO và có thể lôi kéo quân đội Mỹ vào một cuộc chiến. Ông Biden phát biểu trong lúc Mỹ dự định công bố viện trợ bổ sung 175 triệu đô la cho Ukraine từ nguồn quỹ ngày càng cạn kiệt dành cho Kyiv. Ông Biden tỏ dấu hiệu sẵn sàng thực hiện những thay đổi đáng kể đối với chính sách di trú dọc biên giới với Mexico để cố gắng thu hút sự ủng hộ của phe Cộng hòa. Nếu Putin chiếm Ukraine, ông ấy sẽ không dừng lại ở đó, Tổng thống Biden nói và dự đoán rằng ông Putin sẽ tấn công một đồng minh NATO và chúng ta sẽ rơi vào điều không mong đợi mà hiện chưa xảy ra, quân đội Mỹ chiến đấu với quân đội Nga. Chúng ta không thể để Putin thắng, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh. Tuy vậy, các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện sau đó đã chặn dự luật do phe Dân chủ hậu thuẫn, vốn có thể cung cấp hàng tỷ đô la hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine và Israel, giữa các mối lo ngại quốc tế khác, nói rằng họ muốn nhấn mạnh quan điểm của mình về tầm quan trọng của chính sách biên giới chặt chẽ hơn. Nhà Trắng tuần này cảnh báo rằng Mỹ sắp hết thời gian và tiền bạc để giúp Ukraine đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Reuters về việc xây dựng cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine nói, Mỹ vẫn giữ quan điểm lâu nay là không gây áp lực buộc Ukraine phải đàm phán với Nga. Ông Sullivan nói, điều đó sẽ tùy thuộc vào họ, chúng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu ngày này qua ngày khác để cố gắng đảm bảo số tiền này. Chúng tôi sẽ tiếp tục khẳng định việc Hoa Kỳ rời bỏ Ukraine vào thời điểm này sẽ là một sai lầm lịch sử và chúng tôi tin rằng lập luận đó cuối cùng sẽ thấm và thắng thế. Ông cho biết Tổng thống Biden sẵn sàng có các cuộc thảo luận hợp lý, có trách nhiệm để đạt được kết quả lưỡng đảng về chính sách biên giới và nguồn lực biên giới. Giám đốc ngân sách Hoa Kỳ Shalanda Young nói, tính đến giữa tháng 11, Bộ Quốc phòng đã sử dụng 97% trong số 62,3 tỷ đô la tài trợ bổ sung mà họ nhận được, và Bộ Ngoại giao đã sử dụng toàn bộ số tiền 4,7 tỷ đô la hỗ trợ quân sự mà họ đã được phân bổ. Một quan chức Mỹ cho biết Washington có dưới 1 tỷ đô la trong thẩm quyền bổ sung, nghĩa là nếu Quốc hội không cấp kinh phí mới để mua thiết bị thay thế, thì Mỹ, Ukraine và các nhà sản xuất vũ khí có thể phải thực hiện các bước khác để bổ sung vào kho dự trữ. An ninh biên giới với Mexico là vấn đề lớn đè nặng lên các cuộc đàm phán về nguồn tài trợ cho Ukraine và Israel. Phe Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện ủng hộ tái tục xây dựng tường biên giới, vốn là mục tiêu đặc trưng của cựu Tổng thống Donald Trump thuộc Đảng Cộng hòa, đồng thời coi số lượng lớn di dân là không đủ điều kiện để xin tị nạn và muốn khôi phục chính sách gây tranh cãi mà qua đó những người xin tị nạn được yêu cầu ở bên phía Mexico, trong khi chờ hồ sơ được xét duyệt. Tổng thống Biden cho biết ông sẵn sàng thực hiện những thỏa hiệp đáng kể về vấn đề biên giới, nhưng nói phe Cộng hòa sẽ không đạt được mọi thứ họ muốn.
Hôm 7 tháng 12, quân đội Israel giao tranh với các tay súng Hamas tại các thành phố lớn nhất của dải Gaza và cho biết họ đã tấn công hàng chục mục tiêu, khiến người dân Palestine phải chật vật sinh tồn trong hoàn cảnh mà Liên Hiệp Quốc mô tả là tận thế. Người dân Gaza chen chúc tràn vào Rafah ở biên giới với Ai Cập, nghe theo các tờ rơi và thông điệp của Israel rằng họ sẽ được an toàn trong thành phố. Nhưng các nhân viên y tế và thân nhân cho biết các cuộc không kích của Israel đã giết chết 17 người trong một ngôi nhà ở Rafah hôm 6 tháng 12, nơi một số người dân phải di tản từ phía Bắc đang trú ẩn. Ngôi nhà đó bị ba tên lửa nhắm bắn, họ bắn vào phụ nữ và trẻ em, như quý vị có thể thấy, và chúng tôi đã được thông báo rằng đi về miền Nam sẽ an toàn. Bassam Al-Habi, thân nhân của gia đình bị tấn công, nói và chỉ vào các thi thể bọc trong vải trắng, trong đó có những thi thể nhỏ, nằm sắp lớp trên mặt đất và bao quanh là những người đang than khóc. Ngoài 17 người thiệt mạng, còn có 3 người mất tích và những người bị thương khác, ông cho biết. Ở những nơi khác ở Rafah hôm 6 tháng 12, các nhân viên y tế cho biết 4 người đã thiệt mạng trong khi đang đi trên xe kéo. Israel cho biết Hamas đã bắn ít nhất một quả rocket từ Rafah và rằng họ đã tiêu diệt một số tay súng ở Khan Yunis, thành phố lớn nhất ở Nam Gaza, trong đó có 2 chiến binh nhô lên từ địa đạo để nổ súng. Cánh vũ trang của Hamas, lữ đoàn Al-Qassam, cho biết đã xảy ra giao tranh rất ác liệt sau khi binh lính tiến vào trung tâm Khan Yunis hôm 6 tháng 12, trong giai đoạn mới của cuộc chiến vốn đã bước sang tháng thứ ba. Các quan chức y tế Palestine cho biết một cuộc không kích của Israel đã giết chết 2 người ở Khan Yunis vào sáng ngày 7 tháng 12, trong khi ở trung tâm Gaza, các nhân viên y tế cho biết trong đêm có 4 người đã thiệt mạng trong một ngôi nhà ở trại tị nạn Nusayrat. Những người sống sót qua lửa đạn phải đối mặt với cuộc đấu tranh sinh tồn ngày càng tuyệt vọng. Hàng trăm người chen chúc trên một con đường ở trung tâm thành phố Deir Abala, chờ nhận thức ăn bên ngoài một khu phức hợp của Liên Hiệp Quốc vẫn chưa mở cửa. Hình ảnh video do Rami Abdul, người sáng lập tổ chức giám sát nhân quyền châu Âu Địa Trung Hải, đăng cho thấy. Cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc cho biết 1,9 triệu người, chiếm 85% dân số Gaza, đã phải di tản. Các cơ sở tạm trú của họ đã vượt sức chứa gấp 4 lần và họ không có đủ viện trợ để đáp ứng nhu cầu quá lớn. Con số người dân Palestine thiệt mạng trong 8 tuần chiến tranh được các nhân viên y tế Gaza báo cáo là 16.015 người, trong đó 43 người ở một bệnh viện hôm 5 tháng 12 và 73 người ở một bệnh viện khác hôm 6 tháng 12. Cư dân ở thành phố Gaza ở miền Bắc cho biết đã xảy ra đánh bom và bắn nhau ác liệt suốt đêm ở Sheikh Jayir, phía đông trung tâm thành phố và ở trại tị nạn Jabalia nằm về phía bắc, nơi đài Al Jazeera cho biết 22 thân nhân của phóng viên của họ là Mohammed Al-Sharafi Gaza đã thiệt mạng. Một quận khác, Sabra, cũng bị đánh bom, người dân địa phương cho biết. Israel cho biết họ đã đột kích một khu nhà của Hamas ở Jabalia, giết chết một số tay súng và phát hiện ra địa đạo, khu vực huấn luyện và vũ khí. Tại Sejaya, lữ đoàn Al-Quds, cánh vũ trang của Islamic Jihad, vốn là đồng minh của Hamas, cho biết các chiến binh của họ đã tấn công xe tăng Israel. tại Khan Yunis, quân Israel đã bao vây nhà của lãnh đạo Hamas, Yahya al-Sinwar. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết vào tối 6 tháng 12.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 7 tháng 12 nói với các quan chức hàng đầu của EU rằng Trung Quốc và châu Âu không nên coi nhau là đối thủ hoặc đối đầu nhau do chế độ chính trị khác biệt trong cuộc gặp thượng đỉnh mặt đối mặt đầu tiên giữa Trung Quốc và EU trong 4 năm. Trong một cuộc gặp để thảo luận về các vấn đề từ mất cân bằng thương mại cho đến Ukraine, ông Tập cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng đưa Liên minh châu Âu trở thành đối tác kinh tế và thương mại chủ chốt của họ và hợp tác về khoa học và công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo. Trong các cuộc đàm phán tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, ông Tập đã kêu gọi EU loại bỏ tất cả các hình thức can thiệp vào quan hệ song phương, đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết. Ông Tập nói cả hai bên cần xây dựng nhận thức đúng đắn về nhau và khuyến khích sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và người đứng đầu chính sách đối ngoại của châu Âu Joseph Borrell cũng đã hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong chuyến thăm kéo dài một ngày. Ông Lý nói với các nhà lãnh đạo EU rằng Trung Quốc phản đối việc chính trị hóa và an ninh hóa rộng rãi các vấn đề kinh tế và thương mại, vi phạm các nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường, theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng EU sẽ thận trọng khi đưa ra các chính sách kinh tế và thương mại mang tính giới hạn, cũng như trong khi sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm giữ cho thị trường thương mại và đầu tư của EU luôn mở, ông nói. Các cuộc họp hôm 7 tháng 12 là cơ hội cuối cùng của các quan chức EU gặp mặt các lãnh đạo Trung Quốc trước khi cuộc bầu cử nghị viện châu Âu bắt đầu vào năm tới để thay đổi thành phần lãnh đạo của khối gồm 27 quốc gia. Trong một đòn giáng khác vào quan hệ EU-Trung Quốc, Ý, một nước thành viên trong khối, đã chính thức thông báo cho Trung Quốc trong những ngày gần đây rằng họ sẽ rời khỏi sáng kiến vành đai và con đường do ông Tập đề xuất, các nguồn tin chính phủ Ý nói với Reuters hôm 6 tháng 12. EU muốn Bắc Kinh dùng ảnh hưởng đối với Nga để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và trọng tâm chính của chuyến đi là kêu gọi ông Tập ngăn các công ty tư Trung Quốc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng do châu Âu sản xuất sang Nga để nước này sử dụng cho chiến tranh. Brussels ban đầu đã loại các công ty Trung Quốc này ra khỏi gói trừng phạt Nga mới nhất được công bố hồi tháng trước, các quan chức châu Âu cho biết. Khối này cũng lo ngại về điều mà họ cho là quan hệ kinh tế mất cân đối và cho biết thâm hụt thương mại gần 400 tỷ euro với Trung Quốc cho thấy những hạn chế đối với các doanh nghiệp EU làm ăn ở Trung Quốc. Trung Quốc trước đó đã chống lại cuộc điều tra chống trợ cấp của EU đối với xe điện của họ và chính sách giảm rủi ro của EU nhằm giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa nhập từ Trung Quốc, nhất là các nguyên liệu thô quan trọng.
Hoa Kỳ đang theo dõi các tin tức về việc tàu chiến Trung Quốc cập cảng Campuchia và bày tỏ quan ngại sâu sắc về kế hoạch của Bắc Kinh nhằm độc quyền kiểm soát các phần của căn cứ hải quân chính ở đây. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết hôm 6 tháng 12, Đài Á Châu Tự Do tức RFA hôm 5 tháng 12 loan tin các tàu chiến Trung Quốc đã đến căn cứ hải quân Riem của Campuchia và dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tisiha từ dòng tin đăng trên Facebook rằng đây là sự chuẩn bị cho hoạt động huấn luyện của hải quân Campuchia. RFA cho biết chuyến thăm của tàu chiến trùng hợp với các cuộc gặp tại Phnom Penh đầu tuần này giữa các nhà lãnh đạo Campuchia với ông Hi Uy Dong, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cơ quan chủ yếu quân sự hàng đầu của Bắc Kinh. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Washington đang theo dõi các tin tức và nói thêm, mặc dù chúng tôi không có bình luận nào về diễn biến cụ thể này, nhưng chúng tôi thực sự lo ngại về kế hoạch của Trung Quốc nhằm kiểm soát độc quyền các phần của căn cứ hải quân Riem. Hoa Kỳ thúc giục Campuchia đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ không được phép hiện diện hoặc có công nghệ nhạy cảm tại Riem để làm suy yếu chủ quyền của Campuchia trái với hiến pháp của nước này và ảnh hưởng đến sự ổn định trong khu vực, quan chức này cho biết. Trong thuật ngữ quân sự, sự hiện diện hoặc công nghệ nhạy cảm thường đề cập đến radar hoặc các khả năng giám sát khác. RFA cho biết không rõ có bao nhiêu tàu chiến Trung Quốc cập cảng Riem, nhưng những hình ảnh trên trang Facebook của ông Tisiha dường như cho thấy ít nhất là 2 chiếc. Nguồn tin này nói các hình ảnh vệ tinh từ ngày 3 tháng 12 cũng cho thấy 2 tàu, có thể là tàu hộ tống hoặc tàu khu trục tại một bến tàu mới ở đó. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington không hồi đáp yêu cầu bình luận. Quyết định của Campuchia cho phép Trung Quốc phát triển căn cứ hải quân Riem đã khiến Washington khó chịu và các nước láng giềng lo ngại, Điều này sẽ mang lại cho Bắc Kinh một tiền đồn mới gần Biển Đông đang tranh chấp. Ngũ Giác Đài tin rằng các kế hoạch mở rộng căn cứ Riem bao gồm việc sử dụng độc quyền phía Bắc cho quân đội Trung Quốc và cho biết cả hai nước đều không chia sẻ đầy đủ thông tin chi tiết về quy mô của kế hoạch. Washington cho rằng điều này cho thấy sự thiếu minh bạch.
Chương trình thời sự quốc tế thứ Sáu ngày 8 tháng 12 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.